Đô thị Tàng Kiều, chương 252, U La Sát Trường, góc truyện audio.com. Trường Kỳ sinh hoạt trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, Diệp Lăng Phi có được một loại bản lĩnh là sớm cảm giác được nguy hiểm. Dựa vào cái gọi là giác quan thứ 6 này, Diệp Lăng Phi đã mấy lần từ trong tay tử thần chạy thoát. Ngày mới vừa rồi, Diệp Lăng Phi đột nhiên cảm giác được có một loại hơi thở dị thường ở bốn phía xuất hiện, loại cảm giác này làm cho cả người hắn buộc chặt, cặp ánh mắt cảnh giác kia nhanh chóng đảo qua bốn phía mà hắn có khả năng chú ý tới. Bốn phía thoạt nhìn rất bình thường, không có chỗ nào không đúng. Diệp Lăng Phi mới cất bước hướng bên cạnh đi đến, mỗi một bước đi của hắn đều rất cảnh giác, đôi mắt kia trong đêm đen vẫn như trước đảo nhanh qua bốn phía. Bên cạnh có vài xe taxi đỗ lại, tài xế xe taxi đang chờ khách, có lẽ tài xế đã đợi thật lâu, cảm giác mệt mỏi tựa vào ghế người lái hút thuốc. Diệp Lăng Phi không nhìn thấy nhân vật khả nghi, nhưng cảm giác bất an này vẫn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Lăng Phi không tới gần Lý Khả Hân cùng Lưu Hải, hắn sợ mình đem loại nguy hiểm này cho hai người này. Hắn bắt đầu hướng về xe của mình đi đến, mãi cho đến chiếc xe của mình, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng là hắn quá mức cẩn thận rồi, cũng không có nguy hiểm gì. Diệp Lăng Phi thở dài một cái, mở cửa, lên xe. Hắn nhìn thấy Lý Khả Hân cùng Lưu Hải đứng ở trước một cỗ xe taxi, có vẻ đang cùng tài xế xe taxi kia trả giá. Khả Hân rất thích ăn giấm chua, hay ghen, Diệp Lăng Phi cười cười, hắn mới vừa khởi động xe của mình, đột nhiên nhìn thấy hai gã trẻ tuổi bước nhanh tới hướng Lý Khả Hân cùng Lưu Hải. Không tốt, Diệp Lăng Phi thầm kêu một tiếng, vội vàng lái xe vọt tới. Nhưng lúc này đã chậm, Lý Khả Hân cùng Lưu Hải đã bị hai gã trẻ tuổi ấn vào taxi, xe taxi này ngay sau đó liền khởi động. Diệp Lăng Phi gia tăng chân ga, đuổi theo xe taxi kia. Diệp Lăng Phi có đủ tự tin sẽ rất nhanh đuổi theo xe taxi kia. Hắn thấy Lý Khả Hân bị người bắt cóc trong lòng sốt ruột, bất chấp suy nghĩ nhiều, đuổi theo xe taxi kia chạy hơn 200 thước. Xe taxi kia đột nhiên vào cua quẹo vào một cái ngõ nhỏ trong thành khu. Diệp Lăng Phi cũng đuổi theo, hắn vừa mới quẹo vào. Thì nhìn thấy xe taxi phía trước dừng lại, tên tài xế kia cùng hai gã trẻ tuổi kia bỏ xe chạy trốn, dĩ nhiên không có mang Lý Khả Hân cùng Lưu Hải theo. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước xe taxi kia, vội vã xuống xe, lúc này Lý Khả Hân cùng Lưu Hải cũng từ xe taxi chui ra. Không đợi Diệp Lăng Phi nói chuyện, hắn liền nhìn thấy từ chỗ bóng đen phía trước chạy ra 40-50 tên thanh niên cầm khảm đao trong tay. Không xong, Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, hướng về phía Lưu Hải cùng Lý Khả Hân hô, mau lên xe chúng ta lao ra. Lưu Hải và Lý Khả Hân đâu gặp qua tràng diện như thế, hai người bọn họ mới vừa rồi đã bị bắt cóc hù dọa, hiện tại đột nhiên nhìn thấy 40-50 người cầm khảm đao chạy tới đây, đã sớm sợ choáng váng. Lưu Hải là nam nhân, còn có chút can đảm, nhưng hắn cũng không tin tưởng có thể lái được xe lao ra. Trái lại, hắn ngu ngốc lôi kéo Lý Khả Hân đang không biết làm sao, dĩ nhiên quay người chạy về hướng đầu phố. Đồ đần, Diệp Lăng Phi mắng to một tiếng, hắn vừa nhìn thấy Lưu Hải dĩ nhiên ngu ngốc mang theo Lý Khả Hân chạy về hướng đầu phố, hắn không quan tâm Lưu Hải chết sống ra sao, nhưng lại lo lắng Lý Khả Hân bị thương tổn. Diệp Lăng Phi tự tin có thể lái được xe lao ra. Góc truyện audio.com, nhưng Lưu Hải cùng Lý Khả Hân không thể lên xe trước, tình thế đã bất đồng. Biết rõ đây là một vòng vây, Diệp Lăng Phi không có cách nào khác đành tự mình chạy đi. Hắn gầm lên một tiếng, từ trên người rút ra dao găm, nắm ở trong tay. 40-50 người kia đã chạy tới đây, mục tiêu công kích của tất cả những người trẻ tuổi kia rất hiển nhiên đều là Diệp Lăng Phi, nắm khảm đao bổ về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xoay người, hắn không đếm xỉa tới phía sau mình đến cùng có bao nhiêu người nâng khảm đao bổ về phía hắn, mà là nắm dao găm, đâm thẳng về phía trước mặt đam thẳng vào yết hầu một người trẻ tuổi. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, ngay trong tích tắc đó, dao găm đã xuyên thấu yết hầu tên kia, Diệp Lăng Phi trở tay vừa rút dao găm, nơi yết hầu tên kia phun ra một vòi máu tươi. Diệp Lăng Phi không hề dừng lại, lúc này tình huống nguy cấp xuống tay nhất định cần phải tàn nhẫn. Từ sau khi tới thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ ra tay hung ác như thế. Nhưng hôm nay, Diệp Lăng Phi vì không để cho Lý Khả Hân bị thương tổn, xuống tay ngoan độc dị thường, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội gì, hơn nữa không để lại người sống. Diệp Lăng Phi rút dao găm ra, ngay cả nhìn cũng không nhìn tên kia bị hắn đâm thủng yết hầu, thân thể nhảy lên, đuổi theo Lưu Hải cùng Lý Khả Hân. Với động tác vừa rồi đâm chết tên kia của Diệp Lăng Phi là một chuỗi động tác liên tục cơ hồ chính là hoàn thành trong nháy mắt. Chờ khi thi thể tên trẻ tuổi kia ngã sấp xuống, đám thanh niên tay cầm khảm đao này mới ý thức được đồng bạn của bọn họ đã bị giết chết. Đám trẻ tuổi này tuy nói cả ngày chém giết, đánh nhau, nhưng còn chưa gặp qua có người trong lúc thuận tay là có thể giết người, tốc độ này đã vượt qua khả năng tưởng tượng của những người này. Đám trẻ tuổi này hơi chút sừng sốt nhưng lập tức nghĩ đến bọn họ có 4-50 người, muốn đánh một người đó là hết sức dễ dàng. Sau một khoảng sợ hãi ngắn ngủi, đám trẻ tuổi này lại càn rỡ đứng lên, hét to lên muốn giết chết Diệp Lăng Phi, lại vây tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nắm dao găm dính máu đuổi theo Lưu Hải và Lý Khả Hân, hắn thấy Lưu Hải và Lý Khả Hân đã chạy tới đường chính. Không biết vì sao, Diệp Lăng Phi vẫn cảm giác có nguy cơ tràn ngập tại bốn phía. Loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này khiến cho Diệp Lăng Phi muốn đuổi theo Lý Khả Hân, mang Lý Khả Hân mau rời khỏi khu đất nguy hiểm này. Lưu Hải kéo Lý Khả Hân tới đường chính rồi, lúc này Lý Khả Hân sớm đã bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, nàng gắt gao nắm tay của Lưu Hải, đem Lưu Hải trở thành chỗ dựa của nàng. Lưu Hải không để ý tới, chạy đến đường chính, dựa theo ý nghĩ của Lưu Hải, chỉ cần chạy đến trên đường thì sẽ an toàn. Ngay hắn kéo Lý Khả Hân mới vừa vọt tới đường chính, thì nhìn thấy một cỗ xe tải đang lao nhanh đến, đèn xe chói mắt làm cho Lưu Hải cùng Lý Khả Hân không mở được mắt ra. Khả Hân, tránh mau. Lưu Hải chỉ là bản năng muốn đem Lý Khả Hân đẩy ra, nhưng lời nói của hắn mới vừa nói ra, cỗ xe tải kia đã lao tới, cả người Lưu Hải bị đâm trúng bay lên, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, đầu nặng nề đập xuống đường. Lý Khả Hân mặc dù không có bị đụng vào, nhưng Lưu Hải bay lên trong nháy mắt lại kéo theo nàng, té lăn trên đất, lăn vài vòng, đầu đập vào vỉa hè, cũng ngất xỉu đi. Cỗ xe tải này phanh lại, ngay sau đó cửa xe vừa mở ra, từ trong xe tải nhảy xuống 10. gocchuyenaudio.com Mấy nam nhân hung ác nắm khảm đao, chạy về phía Diệp Lăng Phi, ngay trong nháy mắt khi Lý Khả Hân ngã sấp xuống, Diệp Lăng Phi cảm giác lòng mình kịch liệt đau đớn. Hắn đột nhiên dừng lại, tay phải nắm chặt dao găm, hai mắt ánh lên màu đỏ như máu chấn nhiếp người ta. Ở phía sau hắn 4-50 nam nhân nắm đao đang chạy tới đây, ở phía trước hắn, hơn 10 nam nhân hung ác kia đang giơ lên khảm đao lấp lóe hàn quang. Diệp Lăng Phi cứ như vậy đứng lại. Hắn vẫn không nhúc nhích, trong nháy mắt Diệp Lăng Phi tựa như một pho tượng bình thường vẫn không nhúc nhích. Nam nhân của tôi sẽ bảo vệ tôi. Anh sẽ bảo vệ tôi sao? Thanh âm của Lý Khả Hân vang lên bên tai Diệp Lăng Phi, lòng Diệp Lăng Phi đang chảy máu. Hắn thấy Lý Khả Hân rồi ngã xuống trước mắt hắn. Đây là việc Diệp Lăng Phi không thể cho phép xảy ra. Ta là Satan, Satan làm cho toàn bộ mọi người trên thế giới sợ hãi. Trong lòng Diệp Lăng Phi một lần rồi lại một lần nhắc nhở chính mình, Diệp Lăng Phi, ngươi là Satan, ngươi không thể cho phép người bên cạnh ngươi bị thương tổn. Nhưng hiện tại thì sao chứ, ngươi mắt thấy nữ nhân của mình ngã xuống rồi. Mà ngươi lại chịu bó tay, ngươi xứng đáng xưng mình là Satan sao? Diệp Lăng Phi tay phải rốt cuộc động lên, cả người hắn tản ra hơi thở tử vong, chỉ trong nháy mắt Diệp Lăng Phi giống như thay đổi thành một người khác vậy. Hắn không còn là tên Diệp Lăng Phi cả ngày cười ha hả kia nữa, hắn chính là Satan, một trong những nhân vật chủ chốt kinh khủng sáng tạo tổ chức Lang Nha trên thế giới, được các tổ chức đại kinh khủng trên thế giới kia liệt vào đồng bọn hợp tác đáng giá tín nhiệm nhất. Một trong những phần tử khủng bố vẫn chủ yếu bị hình cảnh quốc tế truy tra trên thế giới kia. Tên bị vô số người căm hận nhưng lại chịu bó tay trước đao phủ dính đầy máu tươi kia. Hắn chính là Satan, một ác ma dùng máu tươi và vô số bạch cốt tạo nên. Chết đi, trong miệng Diệp Lăng Phi phát ra một chữ chết, thanh âm của hắn giống như từ bên trong địa ngục truyền tới thanh âm tử vong triệu hóa vậy, hơi thở tử vong lạnh như băng kia làm cho mỗi người ở đây đều nghe thấy chữ chết, mọi người đều cảm giác sau lưng phát lạnh. Diệp Lăng Phi di động, bước chân của hắn khi di động chỉ là hơi di động một bước nhỏ, nhưng ở trong mắt những nam nhân cầm đao này, đột nhiên bọn họ cảm giác sợ hãi, nam nhân này vẻn vẹn một bước nhỏ cũng đủ để cho bọn họ run sợ. Tay phải Diệp Lăng Phi rốt cuộc giơ lên, hắn cầm ngược dao găm, thân thể lao lên, giống như một mũi tên nhọn thoát ly dây cung nhằm về phía hơn 10 nam nhân hung ác trước mặt kia. Một đạo huyết quang hiện lên, yết hầu một tên nam nhân bị cắt đứt, yết hầu bị cắt thành hai đoạn, bất ngờ lộ ra đầu khớp xương mang theo máu tươi, một dòng máu tươi từ yết hầu phun ra. Hai tay hắn bưng yết hầu không nói ra lời, chỉ còn có dãy dụa thống khổ. Cầm khảm đao lập lòe hàn quang giơ lên cao, lại vừa hạ xuống đi. Máu tươi bắn ra bốn phía, mùi vị máu tươi cay mũi trong nháy mắt tràn ngập ở một mảnh đất vốn rất an tĩnh này. Vốn nơi này không có vết máu, không có vong linh. Nhưng giờ phút này, nơi này lại giống như Tu La sát trường, mang theo mùi máu nóng phun ra bốn phía, tiếng khóc của vong linh chết đi ở chỗ này vang lên, cánh cổng địa ngục chậm rãi mở rộng ra, tử thần đang triệu hoán, gọi về những vong linh vô chủ vẫn du đãng trong cuộc sống. Có người nói rằng sau khi con người chết sẽ lên thiên đường, càng nhiều người tin tưởng. gocchuyenaudio.com, rằng địa phương sau khi con người chết đi sẽ đến là Tu La luyện ngục. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ biết hắn sau khi chết sẽ đi đến nơi nào, có lẽ địa ngục càng thích hợp với hắn hơn, hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Nhưng Diệp Lăng Phi càng tin tưởng, địa phương mà vong linh dưới tay hắn sẽ phải đi đến nhất định là địa ngục. Máu bắn khắp nơi, hơn 10 cỗ thi thể nằm trên mặt đất, có thi thể máu vẫn còn tản ra hơi ấm. Máu tươi từ những thi thể này chảy ra, hội tụ cùng một chỗ tạch tạch chảy xuống đường thoát nước. Trên người Diệp Lăng Phi dính đầy máu tươi, hắn cũng như những người đó. Giờ phút này, hắn mới càng giống như là kẻ trong truyền thuyết kia xem mạng người như cỏ rác, đùa giỡn với máu tươi loài người ác ma sa tăng. Máu tươi từ trên dao găm của Diệp Lăng Phi chảy nhỏ giọt trên mặt đất, một giọt, hai giọt. Mỗi thanh âm giọt máu tươi rơi trên mặt đất bắn tung tóe đều làm rung động tâm linh mỗi người ở đây. Ngay trong nháy mắt mọi người đều ngây dại, còn lại tới hơn 40 người nắm khảm đao nhưng lại không dám tiến lên. Thi thể đồng bản của bọn họ cùng máu tươi đã nhắc nhở những người này, tên nam nhân trước mắt này không phải là nhân loại, thủ đoạn sát nhân sắc bén kia, bóng dáng hoa cả mắt kia, sát khí làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta cảm giác được tử vong kia, mỗi một cái đều ở nhắc nhở những nam nhân hắc đạo này, tên nam nhân trước mắt này giết người như ác ma, hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện gì to tát. Bọn họ chờ mong tên này cũng đồng dạng bị thương đột nhiên đúng lúc này ngã xuống đi, tốt nhất là đột nhiên đúng lúc này chết đi. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi, nhìn thấy tên nam nhân này trên người dính đầy máu tươi nhưng lại chậm rãi hướng về phía đường cái đi đến, nơi hắn đi qua, đều lưu lại một dòng máu. Bốn gã nam nhân che ở trước mặt Diệp Lăng Phi không tự chủ được tránh ra một bên, mũi nhọn của khảm đao trong tay bọn họ hướng về phía Diệp Lăng Phi, nhưng không có người nào dám tùy tiện tập kích. Ngay vừa rồi, hơn 10 đồng bạn đã bị nam nhân đáng sợ này giết chết, mặc dù bọn họ không muốn tin tưởng đây là sự thật nhưng thi thể nằm trước mắt lại nói cho bọn họ đây thật sự là một sự thật. Diệp Lăng Phi rốt cuộc tới bên cạnh Lý Khả Hân, hắn khom người, nhìn Lý Khả Hân. Phát hiện Lý Khả Hân chỉ là ngất đi, may mà không có bất cứ cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Lăng Phi rốt cuộc yên lòng, hắn một lần nữa đứng thẳng người. Chuyển hướng về phía hơn 40 người đằng sau hắn, lớn tiếng quát. Là ai phái các ngươi tới? Không có ai trả lời. Đám trẻ tuổi này nhìn nhau, có thể đang tính toán có thừa dịp này giết chết người này hay không? Diệp Lăng Phi thấy không có ai trả lời, hắn đặt dao găm ở bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm máu tươi trên dao găm, phát ra một tiếng cười lạnh. Không có nhiều lời, thân hình Diệp Lăng Phi chợt động, nhảy vào trong đám người. Dao găm trong tay đích vẽ ra những đường vòng cung tử vong càng đẹp hơn, cắt ngang bụng một người trẻ tuổi, ruột non ruột già của người trẻ tuổi kia từ trong bụng chảy ra. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng đao chém vào người, còn có tiếng thi thể nặng nề ngã sấp xuống kia tạo ra một Tu La sát trường chân chính ở đây. Tam pháo, dùng súng đi, Diệp Lăng Phi này phải chết. Ở nơi cách ngõ nhỏ này không xa, trên đường lớn, một cỗ xe BMW xa hoa đỗ bên đường. Tiền Thông cùng Truy Phong ngồi ở sau xe, sắc mặt Tiền, gocchuyenaudio.com, Thông rất khó coi, hắn không nghĩ tới mình dùng 5-60 người chém Diệp Lăng Phi. Lại thành ra kết quả này. Hắn rất muốn biết đến cùng Diệp Lăng Phi có phải là người hay không, người sao có thể đạt tới loại trình độ này. Tam pháo đứng ở ngoài xe, nghe được Tiền Thông phân phó vậy, gật đầu, rút ra súng lục từ trên người, mang theo hai người chạy nhanh tới. Truy Phong là Lý Thiên Bằng phái tới đây hỗ trợ Tiền Thông, bất quá Truy Phong giờ phút này lại ngồi vững như Thái Sơn ở trong xe. Trên khuôn mặt lạnh lùng không có nửa điểm tươi cười, giờ phút này, Truy Phong có điểm hối hận tại sao không mang theo súng đến, sớm biết vậy hắn nên mang súng tới đây, hoặc là cùng Tiểu Hắc cùng nhau tới đây. Nguyên nhân chính là vì quá tin tưởng vào thực lực của mình, Truy Phong cho rằng chỉ cần người của Tiền Thông không phải phế vật cho dù không thể chém chết Diệp Lăng Phi ít nhất cũng làm cho Diệp Lăng Phi chịu thương vô số, đến lúc đó, hắn có thể rất nhẹ nhàng giết chết Diệp Lăng Phi. Nhưng hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý, Truy Phong vẫn ở nơi này nhìn người của Tiền Thông chém giết Diệp Lăng Phi, khi hắn nhìn thấy Diệp Lăng Phi như chỗ không người, trong nháy mắt giết chết mười mấy người, Truy Phong ý thức được cho dù chính mình xuất hiện, rất có khả năng sẽ trở thành vong linh dưới dao găm của Diệp Lăng Phi. Hắn không nắm chắc có khả năng giết Diệp Lăng Phi, hắn cũng không ngu, khi không có nắm chắc, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Tiền bang chủ, nếu như làm không xong người này, người sẽ rất phiền toái. Truy Phong nói, ta biết cái này còn cần ngươi nói sao? Tiền Thông căm tức nói, một đám thùng cơm này, mấy chục người dĩ nhiên lại không xử lý được một người, sớm biết vậy ta hẳn là phái thêm nhiều người đến. Bất quá ta có phiền toái ngươi cũng sẽ không thoải mái đâu, cái kế sách này là ngươi nghĩ ra, ta tin tưởng nếu tiểu tử đó biết được tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Truy Phong cười lạnh nói, Cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là nói cho ngươi nên lợi dụng nhược điểm của người này, mà ngươi làm gì chứ, lại ngu ngốc muốn đem quân cờ tốt nhất vứt bỏ, nếu như trong tay ngươi có cô gái kia ta tin tưởng thế cục lúc này không phải là như vậy. Nhưng hiện tại hết thảy đều xong hết rồi, ta nghĩ việc chúng ta phải làm chính là trong khi cảnh sát chưa có tới phải giết chết người này. Truy Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người bên cạnh Lý Công Tử thì có thể giáo huấn ta, khi ta chém giết ngươi còn chưa có sinh ra. Ta tự biết làm như thế nào, không cần tới ngươi giáo huấn ta, ngươi hiện tại phải làm chính là đi hạ gục tiểu tử đó. Truy Phong lắc đầu nói, nếu như thủ hạ của ngươi dùng súng cũng không hạ được hắn, ta nghĩ chúng ta cân nhắc hẳn là mau rời khỏi nơi này, làm cho tiểu tử này không tra ra là chúng ta làm. Thối lắm, tiểu tử ngươi nói thật thoải mái. Chúng ta lần này gặp phiền toái lớn, cho dù giết chết tiểu tử này, ta cũng phải nghĩ biện pháp tránh đầu gió. Tiền Thông buồn bực nói. Vốn tưởng rằng giết chết người này rất dễ dàng, nhưng không có nghĩ chuyện lại náo nhiệt lớn đến như vậy, mười mấy người của ta đều ngã xuống nơi này, nếu như không nhanh chóng thu thập được tiểu tử này, nếu cảnh sát tới thì toàn bộ xong hết rồi. Tiền Thông lời vừa nói ra tiếng súng thanh thúy liền xé tan bầu trời đêm. Tiền Thông sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lẩm bẩm. Vốn không nghĩ sẽ dùng súng, khụ, không nghĩ tới lần này khó giải quyết. gocchuyenaudio.com Như vậy, động súng, xem ra ta hẳn là phải đi ra ngoài du lịch rồi. Truy Phong không quản Tiền Thông ở chỗ này nói nhảm, hắn hiện tại chỉ quan tâm chính là một khi buổi tối hôm nay không xử lý được Diệp Lăng Phi mà nói, sau này nên xử lý như thế nào. Theo một tiếng súng thanh thúy vang lên, bả vai Diệp Lăng Phi chảy ra một dòng máu tươi. Diệp Lăng Phi chau mày, trở tay bắt một người trẻ tuổi trước mặt. Đoàng, đoàng, đoàng. Vừa là ba phát súng, toàn bộ bắn trúng trên thân thể người trẻ tuổi kia. Diệp Lăng Phi dùng thi thể người trẻ tuổi kia làm vật che chắn, chậm rãi lùi đến bên đường. Tam pháo cầm súng lục mang theo hơn 30 người còn lại vây quanh lại đây, máu tươi không ngừng từ trên vai Diệp Lăng Phi chảy xuống. Diệp Lăng Phi liếc qua súng lục kia phát hiện đó là một khẩu súng tự chế. Diệp Lăng Phi căn cứ băng đạn trong tay nắm của súng lục kia mà phán đoán, khẩu súng lục này hẳn là có thể chứa 6 viên đạn, hiện tại đã bắn ra 4 viên đạn, như vậy chứng minh ít nhất còn có 2 viên đạn. Diệp Lăng Phi tay phải nắm dao găm, tay trái cầm thi thể tên thanh niên đã bị bắn chết này, hơi cắn môi, hắn quyết định đánh bạc một lần, đây là biện pháp bất đắc dĩ mới phải sử dụng. Nếu như hắn muốn chạy trốn, đã sớm có thể chạy trốn, nhưng hiện tại hắn nhất định cần phải cứu Lý Khả Hân đi, mà điều kiện trước đó chính là muốn làm cho khẩu súng lục này mất đi tác dụng. Đây là đánh bạc, dùng chính tính mạng Diệp Lăng Phi để đánh bạc. Diệp Lăng Phi không có cách nào, vì Lý Khả Hân, hắn chỉ có thể đánh bạc một phen. Cách chương.